SBS Việt ngữ.
Trải qua bao cuộc bề dâu, quê hương Việt Nam tôi đâu. Trải qua bao cuộc bề dâu, quê hương Việt Nam tôi đâu.
Tiếng súng đã êm, khói lửa đã chìm, gần thế kỷ đã qua, tự do vẫn còn quá xa, công lý chỉ là xa hoa. Độc lập mà nó lệ ngoài sấm, dân bán biển đất cho ta.
Nhân triều đại hàn tất lương mô, một ngàn năm giặc Pháp mưu mô, trận bạch đằng chiến thắng hiên ngang, mà giờ này không bán giang sang.
Văn nghệ cuối tuần và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Bài hát mà quý vị đang nghe đó là một sáng tác mới nhất của nhạc sĩ Trúc Hồ, Đất nước tôi, lấy từ cảm hứng của những cuộc biểu tình xuống đường của người dân trong nước trong tháng 6 vừa qua. Và như báo chí ở nước ngoài nói, những cuộc xuống đường này là những cái cuộc cách mạng đang nhen nhóm tại Việt Nam. Mặc dù nó bị dập ngay từ đầu, bởi vì sau cái cuộc xuống đường ngày 10 tháng 6 thì ngày 17 không có cuộc xuống đường nào xảy ra, mà ngược lại là vô số những cái cuộc bắt bớ, đánh đập, đàn áp. Từ đó trở đi thì đã không có một cuộc biểu tình nào nữa. Tuy nhiên điều này không có nghĩa rằng là chính quyền Việt Nam đã dập tắt được tinh thần yêu nước của người Việt Nam trước hiểm họa Bắc thuộc, mà ngược lại, như những cái chia sẻ trên các trang mạng xã hội, những người đã bị bắt, bị đánh đập thì phần lớn đều bày tỏ thái độ quyết liệt hơn, hay nói một cách khác, sự đánh đập, bắt bớ chỉ lấy đi ở họ cái sự sợ hãi và để lại trong họ một cái tình cảm hung đúc mạnh mẽ hơn trong việc lên tiếng đòi quyền tự do, dân chủ cho đất nước cũng như cho dân tộc Việt Nam. Và trong bối cảnh đó, nhạc sĩ Trúc Hồ viết bài hát Đất nước tôi.
Tiếng súng đã im, khói lửa đã chìm, gần thế kỷ đã qua, tự do vẫn còn quá xa,
công lý chỉ là xa hoa. Độc lập mà nô lệ ngoài sấm, dân chủ là phải đi tù.
Từng dòng người khi thế hiên ngang, từng dòng người quyết giữ gian san, cùng một lòng để cháu con ta được toàn vẹn mảnh đất ông cha. Tự do không ai cho, Việt Nam rồi sẽ ra sao, người ơi cùng chung dòng máu. Có biết đâu, có biết đâu.
Đất nước tôi sẽ đi về đâu.
Trong một chia sẻ trên STBN, nhạc sĩ Trúc Hồ cũng nói rõ ông có những tình cảm lẫn lộn khi chứng kiến người Việt Nam xuống đường biểu tình.
Cái cảm giác mà mình thấy người Việt Nam khắp nơi trong nước đứng lên, nó ngộ lắm. Dường như là mình cũng không tin được, tại vì anh cũng không có nghĩ một ngày nào đó mình được thấy là người Việt Nam mình khắp nơi đứng lên cùng đồng lòng không sợ Đảng Cộng sản, mà nói thẳng với Đảng Cộng sản là không, chúng tôi không chấp nhận. Điều này là một cái điều vui. Khi mà chúng ta để ý tới cuộc biểu tình đó, trong mấy tuần qua, nhất là ngày 10 tháng 6 đó, chúng ta vừa buồn, vừa đau, mà vừa vui. buồn là thấy đất nước chúng ta càng ngày càng lệ thuộc ngoại xâm và chính quyền cộng sản đã hầu như là trắng trợn và coi như là hợp thức quá chuyện mà nô lệ của người Việt Nam bị đảng cộng sản với Trung Cộng. Đó là một điều buồn. Nhưng mà vui là thấy người Việt Nam mình 2018 họ đã hiểu, họ đã thấy được sự thật và họ không còn sợ và họ đứng lên. Họ biết là yêu nước là phải đi tù, nhưng mà đối với họ, tổ quốc vẫn là cái gì nó linh thiêng nhất. Họ sẵn sàng đứng lên, họ sẵn sàng đi tù, họ sẵn sàng chết để bảo vệ nước Việt Nam của chúng ta. Đó là một cái điều mà chúng ta cảm thấy vui.
Đất nước tôi sẽ đi về đâu?
Một ngàn năm giặc Bắc mưu mô, trận Bạch Đằng chiến thắng hiên ngang. Mà giờ này chúng bán giang sang. Trăm năm bao nhiêu năm ra sao rồi sẽ ra sao? Trăm năm bao nhiêu năm ra sao rồi sẽ ra sao?
Vừa rồi là sáng tác mới nhất của nhạc sĩ Trúc Hồ, Đất nước tôi, lấy cảm hứng từ những cuộc biểu tình vào tháng 6 vừa qua tại Sài Gòn do các nam ca sĩ của Asia trình bày. Từ những câu chuyện và những đoạn video được chia sẻ trên trang mạng về sự kiện của hai ngày 10 và 17 tháng 6 cho thấy một cái sự phẫn uất dồn nén và đồng thời cũng cho thấy cái sự tàn bạo khốc liệt của nhà cầm quyền đối với nhân dân trong hai cuộc biểu tình này, đặc biệt đối với người dân tại Sài Gòn. Những nhân chứng tận mắt chứng kiến cảnh công an chìm đánh chân trước bưu điện Sài Gòn ở nhà thờ Đức Bà và người ta không thể tin vào mắt mình, bởi vì bất cứ ai cầm điện thoại đều có thể bị lao vào và đánh đập, đánh rất mạnh, thẳng tay, vô cùng tàn bạo. Và mặc dù bị che đậy và bị trấn áp như vậy, thế nhưng những hình ảnh này vẫn bị ghi lại và chia sẻ trên các trang mạng và phơi bày ra trước công chúng và là cảm hứng của các văn nghệ sĩ như bài Đất nước tôi của nhạc sĩ Trúc Hồ. Cũng trong những cuộc biểu tình này, lần đầu tiên sau 43 năm, như nhà báo Mạnh Kim nói, Sài Gòn mới vang dội dõng dạc một tuyên ngôn đanh thép đã đảo Cộng sản bán nước. Và theo nhà báo Mạnh Kim chia sẻ trên trang Facebook cá nhân của mình, thì tuyên ngôn này là nhát dao đâm thẳng vào tim ốc của nhà cầm quyền, đánh vào sự ngạo mạn và hoang tưởng của cái gọi là chính quyền nhân dân luôn vì dân của nhà cầm quyền. Lần đầu tiên nhà cầm quyền mới nhận ra một sự thật là người dân đã không tin chính quyền và chính quyền không hề đại diện cho nhân dân. Và nhân dân ngày càng khinh bỉ chính quyền. Đây là một điều lần đầu tiên diễn ra trong hai ngày 10 và ngày 17 tháng 6. Cũng từ cảm hứng tháng 6 mà nhà báo Lưu Dân, mà thính giả của SBS Việt ngữ rất quen thuộc trong chương trình bình luận về tình hình thời sự nước Úc cũng như Á Châu trong tuần, đã có một bài thơ rất xúc động, có tên là Bài thơ tháng 6. Và khi qua đọc bài thơ này thì qua xúc động ngay. Chưa bao giờ qua đọc một bài thơ nào của Lưu Dân, thì qua có một cuộc trao đổi ngắn với anh, thì anh có chia sẻ rằng là bài thơ này gần như là một cái cảm xúc tuôn trào của anh sau khi chứng kiến những sự việc xảy ra trong hai ngày biểu tình 10 và 17 tháng 6 tại Việt Nam.
Với cái sự xúc động của mình về những cái phong trào đấu tranh ở trong nước, và đặc biệt là cái ngày mùng 10 tháng 6 khi mà bùng nổ ra nhiều cái cuộc biểu tình ở khắp nơi đó, thì anh mới viết cái bài này.
Rõ ràng như vậy là thơ nó có một cái giá trị mà diễn đạt mà văn hay là lời không có diễn đạt được hết, đúng không anh?
Dĩ nhiên thơ là một cái hình thức hết sức cô đọng, và dĩ nhiên là tôi không dám tôi claim mình là một cái nhà thơ, nhưng mà có những khi mà tự nhiên ý nó bùng vỡ ra và bút nó đặt nó trở thành lời trên trang giấy, thì nó không phải là một cái sự cố ý để làm thơ, nhưng mà có những cái thôi thúc mình phải về cái mặt ý tưởng nó tuôn ra như vậy thôi. Chứ thật ra tôi như cô Mai Hoa biết thì tôi chỉ làm báo, viết thời sự hoặc là nói chuyện tán dóc với cô trên đài cho vui thôi, chứ không phải là một cái nhà thơ chuyên nghiệp như là nhiều người vẫn nghĩ là ok phải là những người có tác phẩm về về văn thơ vân vân thì mới có thể claim cho mình một cái title là một cái nhà thơ. Nhưng mà tôi chỉ biết sao theo cái sự thôi thúc của cái tình cảm lúc đó mà thôi.
Hay mà khi Hoa đọc cái bài thơ này thì Hoa thấy nó như là một tiếng khóc, và đây là một cái tiếng khóc của một người đàn ông qua những cái ngôn ngữ của mình, và qua cái giọng đọc của chị Lệ Mai thì càng nhận ra là đây là một cái tiếng khóc rõ ràng của một cái người đau vì vựng nước. Nhưng mà tất cả những gì Hoa nói hoặc là tất cả những gì diễn tả của anh Lưu Dân sẽ không là gì cả. Và Hoa xin mời quý vị hãy lắng nghe bài thơ Tháng Sáu của nhà báo Lưu Dân, viết khi chứng kiến những hoàn cảnh đã xảy ra trên quê hương Việt Nam mình, qua giọng đọc Lệ Mai.
Quê hương Tháng Sáu. Lịch sử nước tôi có những năm dài tăm tối, dân nước tôi có những ngày đầu cúi chân lê, xuống biển mò chai, lên rừng chặt sừng tê, mà vẫn ấp trong tim lời thề sát đát. Lịch sử nước tôi có những bầy đốn mạt, chủ nghĩa ngoại lai ca hát tôn thờ, dân ngóng cổ cò, đất nước xác xơ, thiên đường ảo cứ mịt mờ xa mãi. Nhưng lịch sử nước tôi cũng có những sớm mai lanh lảnh đầu làng, vang dài cuối phố. Đồng bào ơi, dậy mà đi, nước Nam này có chủ, không bán cho ai dù chỉ một ngày. Sớm mai ấy, Hà Nội ơi, Sài Gòn gọi, Phan Rí xuống đường, Hà Tĩnh đứng lên, bỏ buổi chợ, mẹ đòi đền oan ức, đình ngày công, cha chung sức dựng người. Sớm mai ấy, mồng 10 tháng 6, những bước chân báo bão đến Ba Đình, những tiếng thét thất kinh bầy thái thú, đất nước này đâu phải của riêng bây. Sớm mai ấy, xin trăm lần sống lại, tôi được làm một giọt nước lăn theo, cho môi khô xuôi tiếng reo hồn nước, cho lệ mừng đẫm ướt mặt anh em.
Vừa rồi là chị Lệ Mai diễn đọc bài thơ Tháng Sáu của nhà báo Lưu Dân. Chị Lệ Mai là một gương mặt rất quen thuộc trong cộng đồng người Việt ở Sydney và là một giọng đọc thơ mà Mai Hoa rất là yêu mến. Có thể nói rằng Mai Hoa yêu mến giọng đọc thơ của chị Lệ Mai ngay lần đầu tiên Mai Hoa nhờ chị đọc hai bài thơ về biển vào thời điểm 2016 về sự kiện biển chết do Formosa xả thải. Đó là bài thơ Đất nước mình ngộ quá phải không em của cô giáo Trần Thị Lam và bài Cha ơi biển chết của một nhà thơ khuyết danh. Và hôm nay một lần nữa chị Lệ Mai lại làm cho Mai Hoa rất xúc động khi nghe chị diễn đọc bài thơ Tháng Sáu của Lưu Dân. Xin cảm ơn chị Lệ Mai đã giúp Mai Hoa vào những lúc khó khăn nhất, gọi tới luôn nhận được sự giúp đỡ của chị. Thì quay lại những cuộc biểu tình, có rất nhiều gương mặt mới lần đầu tiên tham gia biểu tình. Bởi vì khi mà phỏng vấn những người biểu tình lần đầu tiên, họ nói một điều: lần đầu tiên cái ý nghĩa mất nước nó vang dội trong lòng người ta. Chính vì vậy mà họ phải lên tiếng. Chính vì vậy mà chúng ta không thể im lặng. Bởi vì khi chúng ta quay lưng im hơi, khi chúng ta không buông thành lời bọn mưu toan, bọn gian ác quái vật lên ngôi, khi chúng ta yên thân phận mình, khi chúng ta không ai thật tình, là kéo dài một cuộc sống trăm ngàn điêu linh. Đó là lời trong bài hát Im lặng là đồng lõa của nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang. Còn nói như đức cha Desmond Tutu, thì nếu bạn chọn thái độ trung lập khi đứng trước bất công, tức là bạn chọn đứng về phe áp bức. Và một cũng xin trích lời của nhà bác học Albert Einstein: thế giới sẽ không bị hủy diệt bởi những kẻ gian ác, mà bởi những ai chứng kiến mà không làm bất cứ điều gì. Vì vậy, im lặng là đồng lõa. Nhạc sĩ Tuấn Khanh với Im lặng là đồng lõa, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang. Chương trình Văn nghệ cuối tuần đến đây cũng là hết. Mai Hoa xin kính chào quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ Bảy tuần sau.
Khi Chúa cho con hoan trở về, nhìn thấy quê hương vui tràn trề là vì
tộc trả bằng máu bao chục năm qua. Nào lên tiếng nói cho cùng, vì lương tâm chúng ta chưa mòn, vì vẫn lo tương lai nguy nan, bọn đầu cơ thêm càn thêm lớn. Cuộc phiêu lưu đã bao ưu sầu, và đắng cay thương đau đã nhiều, tôi không làm đến một kiếp chưa vừa hay sao. Khi bóng dưng giam trong ngục tù, rồi bóng dưng mang thân tôi đồ, phải gào lên người con trái tim cũng âu lo. Khi bóng dưng lao đao đọa đầy, nợ của ai đem ra trả hoài, người dân mình bị dẫm nát như loài run thôi. Nào lên tiếng nói cho cùng, làng im lâu sẽ nuôi gian hùng, để chúng leo lên trên thân mình rồi tràn lan cười vui sướng. Gọi lương tâm khắp nơi thức dậy, nhìn chúng ta tan hoan ra rời, lịch sử nào mà tha thứ cho ngày hôm nay.
SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.